Mời quý vị đến với phần tin tức liên quan đến Việt Nam nổi bật trong ngày của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA.
Chủ tịch nước Tô Lâm đã đón Tổng thống Nga Vladimir Putin với nghi thức long trọng nhất và hai vị nguyên thủ đã hứa với nhau rằng sẽ không tham gia liên minh với bên thứ ba để làm tổn hại đến độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của nhau, truyền thông hai nước đưa tin. Ông Putin đã bay từ Bình Nhưỡng đến Hà Nội vào sáng sớm ngày 20 tháng 6 trong chuyến thăm cấp nhà nước và là chuyến thăm lần thứ 5 của ông đến Việt Nam trên cương vị Tổng thống Nga. Ông được người tương nhiệm Tô Lâm đón tại phủ chủ tịch vào trưa cùng ngày với 21 phát đại bác chào mừng, thông tấn xã Việt Nam cho biết. Trong ngày đầu tiên của chuyến thăm kéo dài 2 ngày, ông Putin đã hội đàm, sau đó họp báo với Chủ tịch nước Tô Lâm, gặp Thủ tướng Phạm Minh Chính, hội đàm với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và dự kiến cũng sẽ gặp Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn. Ông Putin đến Việt Nam theo lời mời của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, cũng giống như Tổng thống Mỹ Joe Biden và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Tuy nhiên không rõ vì sao ông Trọng đã không chủ trì lễ đón ông Putin như ông đã từng đón hai nguyên thủ Mỹ và Trung Quốc. Cuộc xung đột tại Ukraine là một trong những nội dung được đề cập tại cuộc hội đàm Tô Lâm Putin, truyền thông Việt Nam cho biết. Việt Nam nằm trong số ít các nước đã nhiều lần bỏ phiếu trắng và phiếu chống đối với các nghị quyết của Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc lên án Nga xâm lược Ukraine. Mặc dù Nga đang tiến hành cuộc chiến ở Ukraine, ông Lâm được hãng tin nhà nước dẫn lời tái khẳng định lập trường của Việt Nam là giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, có tính đến lợi ích chính đáng của các bên liên quan, tức là lợi ích của cả Nga và Ukraine. Tuy nhiên, bản tin của đài Russia Today của Nga không đề cập đến chi tiết này. Việt Nam cũng bày tỏ sẵn sàng tham gia nỗ lực trung gian quốc tế để tìm kiếm giải pháp hòa bình bền vững cho vấn đề Ukraine, cũng theo lời ông Tô Lâm được dẫn lại. Phát biểu tại cuộc họp báo chung sau hội đàm, ông Tô Lâm cho biết hai nước Việt-Nga đã hứa với nhau là sẽ không tham gia vào liên minh hay ký hiệp ước với các nước thứ ba để làm tổn hại cho độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của bên kia, cả Russia Today và thông tấn xã Việt Nam đều cho biết. Trong bài viết đăng trên báo Nhân dân một ngày trước khi đến Hà Nội, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã cảm ơn Việt Nam vì đã thể hiện lập trường cân bằng về cuộc khủng hoảng Ukraine. Tại cuộc gặp với Thủ tướng Phạm Minh Chính sau đó, ông Putin được Russia Today dẫn lời nói với ông Chính rằng điều rất quan trọng là ở Việt Nam các bạn vẫn nhớ rằng Liên Xô đã hỗ trợ cho nhân dân Việt Nam trong cuộc kháng chiến hào hùng chống lại người Pháp, sau đó là cuộc chiến với quân xâm lược Mỹ, rồi giúp xây dựng nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Liên Xô trước đây và Nga sau này là nước đồng minh sớm nhất và lâu bền nhất của nhà nước Cộng sản Việt Nam. Không chỉ trong các cuộc chiến với người Pháp, người Nhật, người Mỹ, mà trong cuộc xung đột biên giới với Trung Quốc, Moscow cũng đứng về phía Hà Nội. Sau này khi Việt Nam bị cộng đồng quốc tế cô lập, cấm vận vì đưa quân vào Campuchia, Nga cũng nằm trong số những nước ít ỏi vẫn ủng hộ Việt Nam. Việt Nam là một trong những bạn bè và đối tác lâu đời nhất của Nga. Mối quan hệ tin tưởng và hiểu biết lẫn nhau đã có từ rất lâu rồi. Nó đã trải qua thử thách của thời gian, ông Putin được dẫn lời nói với ông Chính. Trước đó, Chủ tịch nước Tô Lâm đã nói với người tương nhiệm Nga rằng Việt Nam luôn trân trọng sự ủng hộ, giúp đỡ chí tình mà nhân dân Nga dành cho Việt Nam trong cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước trước đây và trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc ngày nay, theo thông tấn xã Việt Nam. Hai ông đã mô tả quan hệ giữa hai nước là rất tốt đẹp, với mức độ tin cậy cao, hãng tin nhà nước Việt Nam tường thuật. Ông Tô Lâm nói Việt Nam coi Nga là một trong những đối tác hàng đầu, trong khi ông Putin khẳng định luôn coi trọng quan hệ với Việt Nam trong chính sách hướng Đông. Sau cuộc hội đàm, hai vị nguyên thủ đã thông báo với báo chí rằng hai nước đã thông qua tuyên bố chung nhằm làm sâu sắc hơn mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước. Cụ thể, hai nước cam kết sẽ tăng cường tiếp xúc ở tất cả các cấp, đặc biệt là ở cấp cao nhất, thông qua tất cả các kênh đảng, nhà nước, quốc hội để đẩy mạnh hơn nữa sự tin cậy lẫn nhau. Ngoài ra, hai nước cũng sẽ tăng cường hợp tác ở cấp độ địa phương, tăng cường giao lưu thanh niên và giáo dục thế hệ trẻ về quan hệ truyền thống giữa hai nước. Hai nước cũng sẽ thúc đẩy du lịch bằng cách mở thêm đường bay, đơn giản hóa visa cho công dân Việt Nam, và thúc đẩy hợp tác lao động. Ông Putin cũng hứa là sẽ cấp thêm học bổng cho sinh viên Việt Nam du học ở Nga, cũng theo tường thuật của hãng tin nhà nước. Việt Nam và Nga bày tỏ lập trường ủng hộ tự do hàng hải trên Biển Đông và giải quyết các tranh chấp trên vùng biển này bằng biện pháp hòa bình phù hợp với luật pháp quốc tế. Kết thúc hội đàm, hai nhà lãnh đạo đã chứng kiến lễ trao đổi một loạt văn kiện hợp tác song phương về giáo dục, đào tạo, giao thông, tư pháp, hải quan, tài chính, khoa học công nghệ và dầu khí, v.v. Russia Today còn cho biết ông Putin nói cơ quan năng lượng nguyên tử của Nga Rosatom sẽ giúp Việt Nam xây dựng trung tâm khoa học và công nghệ hạt nhân và các trường đại học Nga sẽ đào tạo các chuyên gia về hạt nhân dân sự cho Việt Nam. Kể từ khi Nga đưa quân vào Ukraine hồi tháng 2 năm 2022, ông Putin gần như bị phương Tây cô lập, thậm chí còn bị Tòa hình sự quốc tế, tức ICC, ban hành lệnh bắt vì cáo buộc phạm tội ác chiến tranh. Sau khi lên nhậm chức nhiệm kỳ thứ 5 hồi đầu tháng 5, những nước bạn bè thân cận mà ông Putin có thể đi thăm gồm có Belarus, Uzbekistan, Trung Quốc, Bắc Triều Tiên và Việt Nam. Hà Nội vốn có quan hệ đối tác chiến lược toàn diện với Mỹ và đối tác chiến lược với nhiều nước châu Âu, và nền kinh tế của họ dựa rất nhiều vào thị trường và đầu tư của phương Tây, đã đối mặt với sức ép của phương Tây khi tiếp đón Tổng thống Nga. Trước thềm chuyến thăm, Đại sứ quán Mỹ ở Hà Nội đã chỉ trích rằng không nước nào nên cho Putin diễn đàn để thúc đẩy cuộc chiến xâm lược của ông ấy và cho phép ông ấy biến sự tàn bạo thành điều bình thường. Đài Russia Today đã ca ngợi Việt Nam mặc kệ chỉ trích của Mỹ và gọi đó là thất bại mới nhất của Washington trong nỗ lực cô lập Moscow. Còn Chủ tịch nước Tô Lâm trong cuộc họp báo chung đã nói rằng sở dĩ Việt Nam tiếp đón ông Putin là để triển khai đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, tức là có thể tùy ý quan hệ với bất cứ nước nào mà không bị phụ thuộc vào nước nào. Khi tôi nói nồng ấm, ý tôi không chỉ muốn nói là nhiệt độ nóng bên ngoài mà còn là sự tiếp đón chân thành mà chúng tôi nhận được, Tổng thống Putin được Russia Today dẫn lời nói về màn tiếp đón của Việt Nam dành cho ông. Trong một cử chỉ đặc biệt, ông Putin đã mời ông Tô Lâm đến Nga tham dự lễ kỷ niệm 80 năm ngày chiến thắng phát xít ở Quảng Trường Đỏ vào năm 2025, Thông tấn xã Việt Nam và Russia Today đều đưa tin.
Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng đã được Bộ Chính trị cho thôi chức, theo thông báo của Văn phòng Trung ương Đảng đưa ra hôm 19 tháng 6. Ông Dũng trở thành quan chức cấp cao nhất bị cách chức trong lúc Đảng Cộng sản cầm quyền tiến hành cuộc cải tổ lớn, vốn chứng kiến Chủ tịch nước và Chủ tịch Quốc hội phải rời ghế giữa nhiệm kỳ trong năm nay. Trong thông báo được truyền thông trong nước trích dẫn, Bộ Chính trị cho biết ông Dũng, 63 tuổi, bị tiến hành kỷ luật về những vi phạm tại Bộ Tài chính, nơi ông từng là bộ trưởng trong giai đoạn từ năm 2016 đến năm 2021. Ông Dũng là một thành viên của Bộ Chính trị, cơ quan ra quyết định quyền lực nhất ở Việt Nam. Ông bị Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị kỷ luật hôm 15 tháng 6 sau một kỳ họp kéo dài 2 ngày ở Hà Nội nhằm thi hành những chỉ đạo về phòng chống tham nhũng và tiêu cực. Báo Tuổi Trẻ dẫn thông cáo của Văn phòng Trung ương Đảng ghi nhận rằng, nhận thức rõ trách nhiệm trước Đảng và nhân dân, ông Dũng đã có đơn xin thôi giữ các chức vụ được phân công, nghỉ công tác và nghỉ hưu. Như vậy, ông Dũng đã trở thành Ủy viên Bộ Chính trị thứ 7 bị loại kể từ cuối năm 2022, trong tổng số 18 thành viên ban đầu trong bối cảnh cuộc đàn áp chống tham nhũng được mở rộng và một cuộc cải tổ lãnh đạo lớn đang diễn ra tại Việt Nam. Thông cáo của Văn phòng Trung ương Đảng cho biết Bộ Tài chính trong nhiệm kỳ 2016-2021 đã thực hiện không đúng, không đầy đủ chức năng nhiệm vụ được giao trong việc quản lý nhà nước về các hoạt động phát hành giao dịch trái phiếu doanh nghiệp, trong khi một số quan chức của Bộ đã vi phạm nội quy của Đảng. Những vi phạm khuyết điểm của Ban Cán sự Đảng Bộ Tài chính nhiệm kỳ 2016-2021 đã gây ra hậu quả nghiêm trọng, khó khắc phục, nguy cơ thất thoát lãng phí rất lớn ngân sách của nhà nước và thiệt hại cho nhà đầu tư trái phiếu, ảnh hưởng xấu đến môi trường đầu tư kinh doanh và trật tự an toàn xã hội, thông báo được Báo Tuổi Trẻ trích dẫn nêu rõ. Chính phủ cho biết Bộ Chính trị đã đồng ý để ông Dũng thôi giữ các chức vụ theo quy định của Đảng và Nhà nước Việt Nam. Cũng theo thông báo này, Ban Bí thư quyết định cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng đối với ông Nguyễn Văn Yên, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương. Ông Yên, người lãnh đạo cơ quan chuyên trách phòng chống tham nhũng của Đảng, trước đó bị đề nghị kỷ luật vì suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống.
Việt Nam chỉ thị cho các quan chức che giấu thông tin trước Washington để vẽ ra những nỗ lực giải quyết nạn buôn người một cách tích cực hơn. Tổ chức vận động nhân quyền Project 88 cho biết hôm 20 tháng 6, trong lúc Việt Nam đang cố gắng được nâng hạng trong phúc trình của Mỹ. Cáo buộc của Project 88 dựa trên các văn bản chính thức của Việt Nam mà họ nói là họ có được. Reuters đã xem xét bản dịch của các văn bản này do Project 88 cung cấp, nhưng không thể xác nhận độc lập tính xác thực của chúng. Project 88 vốn tập trung vào tình trạng nhân quyền ở Việt Nam. Cáo buộc nước này đưa thông tin sai lệch và cố gắng che đậy các vụ buôn người có dính đến quan chức khi cập nhật cho các quan chức Mỹ phụ trách phúc trình buôn người, tức TIP của Bộ Ngoại giao. Chính quyền Việt Nam trước đây từng nói rằng họ rất nghiêm túc giải quyết nạn buôn người và trừng phạt những kẻ buôn người. Phúc trình TIP hàng năm là cơ chế chính của chính phủ Mỹ để trừng phạt các nước trên thế giới vì đã không ngăn được nạn buôn người, lao động cưỡng bức và các hình thức bóc lột khác, và nêu ra những chỗ mà mỗi nước cần hành động. Nếu nước nào đó không hành động để giải quyết các vấn đề được nêu trong phúc trình, họ có thể bị áp đặt các biện pháp trừng phạt, chẳng hạn như bị Mỹ cắt tài trợ. Bộ Ngoại giao Mỹ xếp Việt Nam vào nhóm cuối bảng trong phúc trình năm 2022, nhưng đã nâng hạng cho Việt Nam vào năm ngoái, vì họ ghi nhận chính phủ Việt Nam đã khởi động nhiều cuộc điều tra và truy tố các hành vi buôn người, hợp tác với cơ quan chấp pháp quốc tế, và thực hiện các biện pháp bảo vệ người lao động ở nước ngoài. Việt Nam vẫn nằm trong danh sách theo dõi, tức là cần phải có cải thiện trong các khuyến nghị cụ thể của Mỹ để tránh bị đưa trở lại vào nhóm cuối bảng. Hồi tháng 4, đồng giám đốc Project 88, ông Ben Swanton, đã viết thư cho Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken, nói rằng Việt Nam đã chính trị hóa và làm suy yếu tiến trình soạn thảo TIP. Các tài liệu lưu hành nội bộ của Việt Nam cho thấy, nước này đang che đậy sự can dự của các quan chức chính quyền trong nạn buôn người và cố tình làm cho Bộ Ngoại giao Mỹ hiểu sai về những nỗ lực giải quyết vấn đề của họ, ông Swanton viết. Tổ chức này hôm 20 tháng 6 đã công bố một báo cáo về những gì họ phát hiện, kêu gọi Washington hành động trong báo cáo TIP sắp tới của mình. Project 88 cho biết họ đã lấy được một tài liệu lưu hành nội bộ của Bộ Công an Việt Nam vốn được viết vào tháng 2. Trong đó đưa ra các khuyến nghị cho các quan chức soạn thảo câu trả lời cho các câu hỏi của Mỹ để soạn thảo TIP. Theo công hàm do Thiếu tướng Đặng Hồng Đức ký và Project 88 dịch, Việt Nam cần kiên trì nguyên tắc vừa hợp tác vừa đấu tranh, ngăn chặn Mỹ lợi dụng và sử dụng vấn đề buôn người như một công cụ chính trị để định hình hệ thống pháp luật của đất nước, đồng thời can thiệp vào công việc nội bộ của chúng ta. Tài liệu này nói rằng một bảng đánh giá đã nhận thấy câu trả lời của Việt Nam trước các câu hỏi của Mỹ về nạn buôn người là quá chi tiết và cụ thể và đề xuất các câu trả lời mới. Một câu trả lời liên quan đến trường hợp một công nhân lao động nhập cư Việt Nam bị bán sang Ả Rập Saudi khi còn là trẻ vị thành niên với sự tham gia của các quan chức Việt Nam và sau đó đã chết khi bị chủ nhân hành hạ. Vụ việc này đã được Bộ Ngoại giao Mỹ nhắc đến khi họ hạ bậc Việt Nam trong phúc trình TIP năm 2022. Vui lòng cân nhắc và không nên cập nhật thêm bất kỳ thông tin nào về cách xử lý như thế nào để tránh làm phức tạp vấn đề, tài liệu cho biết. Tài liệu cũng kêu gọi Việt Nam tiến hành tuyên truyền bằng cách đề cao các nỗ lực chống buôn người của Việt Nam cho cộng đồng quốc tế biết và ghi nhận quỹ đạo tích cực trong quan hệ Mỹ-Việt. This program has come to you from the Voice of America, Washington.